花的原来那边都不家伙的，没办法能上花的，这花的点对外上面上好以后的花花朵花的，家家我都给留了十万八。我一进来，我一看到老师方法给我画的，当上来画的，不要把真正画的方法不要想，不要把用得干不得，眼睛就画的。后来新疆的最大的发展发展发展这地方最近黄发中的教会传教简单九八的是唐朝的传教唐朝和你们花的路中，花的马路边，留在下村，人空欢来，都别说话了。后来，人一来，真是对不住，花了来就就不对，就不来接。只有把鬼把这刀拉完了，挖个老空来，单人这杆两倍大，单人两安大，他这杆鬼有高清中等，把那人挖个把这这杆人有这有高，人高就多了。và hôm nay nhân tiện đây chúng con tổ chức phấn khởi được hòa đồng đạo hoan hỷ, vậy chúng con xin cung kính hòa thượng hoan hỷ có thị pháp cho hạng phật tử chúng con để được trường thừa công đức. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Theo tinh thần của kinh Pháp Hoa mà tất cả các Phật tử ở đây đều có thọ trì độc tụng. Có những người thì thọ trì độc tụng truyền bá kinh Pháp Hoa được nhiều lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, nhưng mà ngược trở lại có những người độc tụng kinh Pháp Hoa mà cũng gặp nhiều cái thiếu duyên. Thì từ chỗ đó chúng ta tự kiểm lại xem thử coi chúng ta tu hành như thế nào mà tâm ra công đức, và tu như thế nào mà lại không được an lành trong cuộc sống của mình. Thì trước nhất tôi muốn nhắc lại cho tất cả các Phật tử chúng ta, sở dĩ chúng ta tu hành mà không có kết quả như lời dạy của Đức Phật là vì chúng ta không hiểu cái lời dạy của Đức Phật và không áp dụng theo những lời dạy đó. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta cái điều quan trọng nhất ở đây là phải hiểu nghĩa lý của kinh và đúng như pháp tu hành. Hiểu nghĩa lý kinh và đúng như pháp tu hành, đó là cái căn bản nhất của người Phật tử khi tu hành theo kinh Pháp Hoa hay là tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Còn nếu mà không hiểu nghĩa lý của kinh và không hành trì theo kinh thì đương nhiên chúng ta phạm phải cái tội phá pháp, và chắc chắn chúng ta phải thọ quả báo mà thôi. Thì bây giờ đọc kinh mà hiểu nghĩa lý của kinh thì chỗ này có những người hiểu đúng mà cũng có những người hiểu sai. Từ cái chỗ hiểu sai đi tới cái chỗ làm sai, thì cái sai lầm của chúng ta trong cái suy nghĩ và sai lầm chúng ta trong hành động đương nhiên dẫn tới một cái hậu quả mà hoàn toàn không tốt. Vì lý do đó cho nên với kinh nghiệm bản thân cũng như là qua cái sự nghiên cứu của tôi áp dụng trong cuộc sống tu hành của mình, có một ít kinh nghiệm mà nhân đây muốn nhắc lại cho tất cả các Phật tử để chúng ta cùng áp dụng đúng theo lời Đức Phật dạy, để tất cả mọi người chúng ta đều được lợi ích. Thì khi mà áp dụng đúng theo lời của Đức Phật dạy chúng ta được lợi ích thì nó là như thế nào? Cái việc thứ nhất là lợi ích cho bản thân chúng ta. Nên là tất cả các Phật tử mà tu đúng pháp thì trước nhất là lợi ích cho bản thân chúng ta. Mà lợi ích cho bản thân thì đây nó gồm có 5 điều mà chúng ta gọi đó là điều lợi ích do chúng ta thọ trì đọc tụng biên chép và giảng nói kinh Pháp Hoa. Cái điều lợi ích thứ nhất mà ta có được là chúng ta cảm thấy an tâm. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất để khởi đầu cho cái tu hành của ta. Tất cả các Phật tử khi thọ trì kinh Pháp Hoa hay là khi chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta thấy an tâm, thấy an lòng. Thì tại sao ta an lòng được đấy? Là tại vì ta tin Đức Phật hộ niệm cho chúng ta, Đức Phật che chở cho chúng ta. Mà được Đức Phật hộ niệm, được Đức Phật che chở thì tất cả các cái ác ma không thể nào mà phá hại chúng ta được. Cho nên trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy mình được an lòng. Đó là ở trên những bước đường tu của riêng tôi là tôi cảm nhận sâu sắc cái điều. Tôi sinh ra và lớn lên trong một cái giai đoạn đen tối của lịch sử, thời kỳ pháp nạn, thời kỳ chiến tranh, phải nói là khốc liệt. Nhưng mà tôi chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa, cho nên trong hoàn cảnh nào tôi cũng cảm thấy an tâm được. Trước những cái chết chóc, trước những cái nguy hiểm, trước những cái cảnh tù đày, tôi cảm thấy an được vì tôi tin có Đức Phật che chở cho tôi, Đức Phật hộ niệm cho tôi. Đó là điều thứ nhất mà tôi nhận được. Cho nên đó, tất cả các Phật tử, cái khi mà tới chùa ta không tìm được hai chữ bình an đó mà ta tu hành, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rơi vào trong đường tạo. Vì vậy đó, mà cái điều thứ nhất, khi chúng ta thọ trì bộ kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, thì chúng ta phải thấy được cái sự an lành và ta nhận được cái sự che chở đó của Đức Phật. Thì chỗ này đó, trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật hộ niệm chúng ta. Cho nên Phật hộ niệm cho chúng ta, ta mới thấy được. Thì có những người tụng kinh lại Phật mà thấy được an lành, nhưng mà có những người đó không thấy được an lành. Thì chỗ này đó, người được Phật hộ niệm mà người không được Phật hộ niệm. Cùng tụng kinh, cùng lại Phật, nhưng mà có người được, có người không được. Thì bây giờ đó, làm sao để được và tại sao không được ở đây? Chúng ta tìm thêm một cái nghĩa thứ hai nữa, là thấy trong cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Cho nên Đức Phật nói là cái người mà được Phật hộ niệm thì cái người đó phải có trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ, tức là phải có nhân duyên giới với Phật, phải có căn tu, phải có niềm tin vững chắc ở Đức Phật, thì người đó mới được Phật hộ. Ta nghe điều tiên quyết đó là chỗ đó. Cho nên có những người mà nhìn thấy chùa hay là nhìn thấy tượng Phật, người ta cảm thấy như là giữa mình với Phật có một cái gì thân thương và gần gũi đó. Thì nếu mà ta cảm thấy được như vậy đó, thì cái này bảo là ta có căn lành. Có căn lành mà ở đây ta gọi là có căn tu. Ta nên người có căn tu thì tu mới được. Còn cái người không có căn tu thì cái người đó không thể tu được. Đó là cái điều quan trọng ở chỗ này. Riêng về bản thân tôi, cho nên tôi nhận được cái kết quả này, nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật, là vì tôi biết mình có căn tu. Tôi biết đó, mình đã tu trong quá khứ, đã trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ. Cho nên đó, trong cái kiếp này sanh ra, lớn lên thì tôi lại đi tu. Tôi đi tu là nhờ có căn tu, được Phật hộ niệm là nhờ có trồng căn lành ở các đức Phật. Tại sao tôi biết như vậy? Là từ thiếu thời, tức là từ lúc còn nhỏ, khi mà chưa đi tu thì tôi nghe người khác tụng kinh, tôi nhìn thấy cái hình Phật ở trên bao nhang mà tôi cảm thấy như là gần gũi và thân thương với mình. Cho nên cái này đó, gần như là quen thuộc với mình đó, từ bao đời bao kiếp. Cho nên khi mà vào trong lớp học, cái hình ảnh Phật ở trên bao nhang đó nó vẫn sống động ở trong tâm hồn tôi. Thì tôi mới cầm cái viết mà tôi vẽ cái hình Phật trên trang tập của mình. Thì như vậy đó, tuy là chưa biết đạo mà nhìn thấy tượng Phật là nhận ra được đây là Phật, đây là gần gũi, đây là thân thương và đây là kính trọng. Cho nên có trồng căn lành rồi thì lúc bây giờ ta thấy chùa, ta thấy Phật, ta thấy tăng, ta thấy những người tu hành, ta cảm nhận đó là những cái người mà quen thuộc với ta. Mà khi cảm nhận như vậy rồi đó, thì tất cả các Phật tử đi tới lễ chùa, thậm chí ta coi như những người bạn đồng tu này đó còn thân quen hơn là người thân ruột thịt với ta. Cho nên cái khi mà tôi từ giả gia đình đi tu, cho nên nhận những người xuất gia này đó làm bà con quyến thuộc của mình, mà những người đó cốt nhục trong gia đình đó lại là không thân thương bằng những người bạn đạo. Cho nên đó, tất cả các Phật tử, nếu ai mà khi đi tới chùa gặp được những người bạn đồng tu với chúng ta đây đó, mà ta thấy thân thương gần gũi, mặc dù họ không phải là cốt nhục, thì ta biết đó, giữa ta và họ nó có một cái mối quan hệ về đạo ở trong quá khứ. Vì vậy đó, mà khi sang Nhật học, tôi gặp các vị hòa thượng khác, họ là người Nhật, tôi là người Việt, nhưng mà nhìn với nhau, kính trọng nhau, giúp đỡ nhau. Thì bây giờ đó, các ngài đó mới nói với tôi thế này: tôi với thầy là cốt nhục linh sơn. Tôi nói cốt nhục linh sơn là gì? Tức là đời trước tôi cũng đã từng thọ trì kinh Pháp Hoa, các ngài cũng thọ trì kinh Pháp Hoa, cho nên đó, ngày nay gặp lại với nhau, chúng ta nhận ra được đây là bà con, mà bà con quyến thuộc ở trong đạo. Tới chùa, bạn bè, bạn đạo thương chúng ta, và ta cũng thấy thương những người cùng tu với chúng ta đấy, thì người này đã có trồng căn lành ở các đức Phật đời quá khứ. Cho nên sanh trên cuộc đời này, ta sống kết bạn đạo. Còn những người mà chưa trồng căn lành ở các đức Phật quá khứ, tức là chưa từng tu, thì khi mà họ tới đạo tràng, ví dụ như bây giờ họ tới trong những ngôi chùa chúng ta thế này, thì họ thấy lạc lõng. Và những người mà tu hành này nhìn họ cũng có cảm giác như là xa lạ, và họ cũng thấy được cái chỗ này không phải là chỗ của mình. Đó là cái điều quan trọng. Biết ta có căn lành hay không là ta tự kiểm lại, để xem ta có tin Đức Phật không, ta có kính trọng Đức Phật không, ta có thương những người đồng hành, đồng đạo, đồng tu của ta không. Nếu mà hãy ta thương những người đồng hành chúng ta, ta tin tưởng được Phật hộ niệm cho ta, thì ta biết ta đã từng tu trong quá khứ, ta đã từng trồng căn lành, cho nên ngày nay gặp lại ta phát tâm dễ. Mà chính cái phát tâm đó chúng ta mới cảm thấy chúng ta an lòng. Còn những người khác tới chùa nhưng mà cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, không gần gũi, không thân thương được với bất cứ ai, và gặp nhau thì cứ nói những cái chuyện mà trái đạo, thì những người này chắc chắn không được Phật hộ niệm và họ quá khứ. Thì được Phật hộ niệm là do trồng căn lành, nhưng mà có những cái người được Phật hộ niệm vì có trồng căn lành ở trong quá khứ, cho nên khi mới tới chùa ta cảm thấy an, ta cảm thấy tốt, ta cảm thấy may mắn. Nhưng mà rồi đó, một khoảng thời gian ngắn thì chúng ta đánh mất cái này. Nên có những người lần đầu tiên tới chùa, lần đầu tiên tụng kinh lại Phật, chúng ta thấy ta an lành, ta thấy ta vui, ta thấy ta thích thú. Nhưng mà đi chùa nhiều lần, tụng kinh nhiều lần rồi để chúng ta cảm thấy như là cái thích thú ban đầu không còn nữa. Thì tại sao vậy? Bây giờ ta biết Phật không còn hộ niệm cho ta nữa. Tức là Phật không còn hộ niệm cho ta. Cho nên khi Phật hộ niệm cho ta thì ta thích tụng kinh, mà Phật không hộ niệm cho ta thì ta lại lười. Hai cái này khác. Khi mà Phật hộ niệm cho ta thì trời có lạnh, có mưa, có rét, chúng ta cũng cảm thấy không nản lòng. Nhưng mà khi Phật không hộ niệm cho ta nữa, thì cái trường hợp đó, ta sợ mưa, ta sợ gió, ta sợ bệnh, ta sợ tất cả, sợ đủ thứ chuyện. Rồi đó, cái khi mà tới chùa lại Phật, ta không cảm thấy an. Hồi nãy có Phật hộ niệm thì trời lạnh mấy đi nữa ta không thấy lạnh, trời nóng mấy đi nữa ta không thấy lạnh. Nhưng mà bây giờ không được cái sự hộ niệm này nữa, cho nên ta cảm thấy nóng, ta cảm thấy lạnh, ta cảm thấy khó chịu. Do đó mà lại công đức không sanh lại nghiệp sanh. Cái chỗ này là sao? Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Pháp Hoa, bảo là vì mất chánh niệm, cái mất chánh niệm là cái điều không. Tại là trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, cái chánh niệm đừng bao giờ cho mất. Tại nên sức tập trung tư tưởng của ta lại, cái niềm tin chúng ta đối với Phật, cái này tuyệt đối ta không bao giờ cho mất. Cho nên mất cái chánh niệm là từ ở cái chỗ hoàn cảnh của chúng ta mà sanh ra, mà ta gọi đó là bị ma chướng. Tôi nói thí dụ như thế này, tất cả các Phật tử, cái khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, cái lúc bây giờ ta đi mà ta cảm thấy vui, ta cảm thấy an lành, ta gặp bạn đạo, thì từ ở trong cái chỗ này mà ta được khích lệ, cho nên ta tinh tấn và tu. Rồi ta về nhà nữa, ta gặp những cái may mắn khác xảy ra trong cuộc sống chúng ta, cho nên làm cho chúng ta càng ham tu nữa. Còn ngược lại đó, một số các Phật tử vì đi tụng kinh, nhưng mà đi tụng theo thói quen, đi tụng theo thói quen, đi tụng vì bạn, đi tụng cho vui cái này thôi, chứ không phải là phát xuất từ cái niềm tin của chúng ta. Cho nên cái khi mà chúng ta đi chùa tụng kinh thì cái chỗ này đó, ta đi chùa là vì để gặp bạn nhiều hơn, để nói chuyện này nói chuyện khác nhiều hơn, làm cách tập trung mà nghĩ tới Đức Phật và cái niềm tin đặt trọn cho Đức Phật. Mà khi chúng ta có cái tâm như vậy đó thì đây gọi là thất niệm, tức là đến mất cái chánh niệm. Thành ra tâm chúng ta không còn trong sáng nữa, mà tâm không còn trong sáng nữa thì Phật không hộ niệm tới, mà Phật không hộ niệm tới thì ma chướng hiện ra. Thành ra ma chướng hiện ra ở trong tâm chúng ta, ma chướng hiện ra trong hoàn cảnh ta, trong cuộc sống ta. Thành ra trong tâm chúng ta nó tự nhiên phát sinh ra cái nghi ngờ. Phát sinh ra nghi ngờ, không biết là ta tụng kinh, ta lại Phật như thế này mà có phước không? Mà ta làm như thế này nữa, sợ công ăn việc làm chúng ta ở nhà bị thất thoát. Cái này tự khởi lên trong lòng chúng ta. Cho nên vừa ở chùa tụng kinh lại Phật, nhưng mà ở trong lòng chúng ta đó, thì nghĩ tới công ăn việc làm ở nhà. Thì như vậy, ngồi trước niệm Phật mà tâm thì hơn thua ở nhà, thì cái này làm sao không hứng? Cho nên cái này là ma chướng khởi. Mà khi đó chúng ta khởi lên cái ý niệm như vậy đó, không được Phật hộ niệm tới, thì lúc bây giờ đó, những cái người đồng tu với chúng ta đó, mà họ chánh niệm chánh tâm tu hành đó, họ lại muốn xa lánh ta, và những người cũng có cái tâm trạng tương tự như ta đó, họ sẽ tới gần với ta. Cho nên cái chỗ này gọi là ma chướng. Hồi nãy tâm chúng ta chánh, cho nên ta gặp những người bạn chánh, hai cái này gặp nhau để giúp cùng nhau tu hành. Bây giờ tâm chúng ta tà, cho nên người chánh không thích gần chúng ta nữa, nhưng mà người tà thì lại tới chúng ta, rồi nói tới nói lui, nói phải nói trái, làm cho chúng ta tưởng đây là thật, ta đồng tình. Thành ra ta gặp một người bạn ta nói cái gì, tức là họ nói cái chuyện họ đi tụng kinh, họ đi lạy Phật, họ đi làm phước, mà họ gặp những chuyện khó khăn, chuyện thất thoát, chuyện thua lỗ này kia. Cho nên từ một người bạn nói với ta thế này, ta cảm thấy sợ, ta cảm thấy giật mình, và ta mất đi cái niềm tin ở Đức Phật. Tại vì họ nói rõ, chúng ta thấy bằng chứng, tôi hồi trước cũng khá chứ, cũng làm ăn được chứ. Nhưng mà từ khi đi tới chùa lễ Phật, tụng kinh pháp qua tới bây giờ đó, con tôi là nó bị xì ke rồi. Rồi đó, ông nhà tôi đó đi uống rượu tới 1-2 giờ đêm mới về, công chuyện làm ăn thua lỗ. Nếu mà các Phật tử nghe như vậy sợ, ta đã hoài nghi trong lòng rồi, mà bây giờ gặp một người đồng tâm trạng như cái trường hợp này chắc chắn chúng ta không còn vững tin nữa. Mà hãy khi tâm chúng ta không vững đó, thì hết cái ma chướng này tới ma chướng khác luôn luôn tác động trên cái bước đường tu. Còn khi mà tâm chúng ta vững thì cái trường hợp này không thể tác động được. Ta vững tin ở Đức Phật rồi thì không ai tác động này được. Cho nên trên cái bước đường tu của riêng tôi đó, tôi gặp nhiều cái tác động như thế này. Nhưng mà cái tác động từ bên ngoài này nó không làm cho tôi thay đổi. Cho nên không thay đổi được cái niềm tin, do đó mà vượt qua hết tất cả những khó khăn và đi tới được. Còn những người bạn của tôi thì nghe phải như thế này, trái như thế kia, rồi lúc bây giờ tự thay đổi. Cho nên tự quyết định cuộc sống của mình. Mà mình quyết định rồi đó thì Phật không còn hộ niệm tới cho mình được. Cho nên tôi nhìn đó, tôi thấy những người bạn đồng hành với tôi đó, họ không thể đi tới được cái mục tiêu cuối cùng, là vì họ bị những người xung quanh tác động, làm cho họ tha đạo, làm cho mất niềm tin. Thì cái chỗ này đã bảo là mất chánh niệm. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta muốn được chư Phật hộ niệm thì chúng ta phải giữ cái tâm thật kiên cố. Cho nên kiên định không thay đổi. Giống như Ngài A Nan nói, dù mặt trời có lạnh, mặt trăng có nóng đi nữa, nó còn không bao giờ thay đổi. Cho nên không bao giờ thay đổi. Hay nói một cách khác đi nữa, dù có chết đi nữa con cũng không thay đổi. Sống thì làm đạo, mà chết thì theo Phật. Giàu nghèo là tùy phước của con người. Đó là cái chính. Mà khi ta vững niềm tin như vậy rồi đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Phật hộ. Cho nên ta vượt qua hết tất cả những khó khăn, và ta sẽ nhận được những cái điều mà đây ta gọi là may mắn không tính trước được. Cho nên đây ta gọi là kinh là bất khả tư nghị. Cho nên bất khả tư nghị tức là người phàm chúng ta không thể nào hiểu được cái này. Nếu mà chúng ta hiểu được đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là không phải là kinh của Phật đâu. Tại vì đó, Đức Phật khẳng định ở trong kinh Pháp Hoa là chỉ các Đức Phật mới hiểu cái này thôi. Còn nếu mà chúng ta nghe theo lời Đức Phật dạy và vững niềm tin đó, thì chúng ta cũng được những cái công đức mà chúng ta không thể nào hiểu được. Đó là cái chính ở trên bước đường tu mà tôi nghiệm tin. Thì bây giờ đó, cái điều thứ ba mà Đức Phật dạy trong Phẩm Vô Hiền này đó, là luôn luôn giữ cái tâm, đừng cho thay đổi. Dù ai có tác động ở bên ngoài như thế nào đi nữa, mà tâm chúng ta đã quyết rồi, không thay đổi. Thì như vậy đó, chúng ta mới được Phật hồi. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy cho nên có nhiều lúc nó tưởng chừng như là mình không thể sống nữa. Nhưng mà tôi đã quyết định rồi, bảo là sống thì làm đạo, mà chết thì theo Phật. Không thể khác hơn nữa. Vì nghĩ chết thì ai cũng chết. Bây giờ không chết thì mai mốt già rồi cũng chết. Nhưng mà ta chết cho đạo, ta thấy hãnh diện hơn và vui sướng hơn nhiều. Đó là cái ý niệm của tôi. Mà từ cái chỗ ý niệm đó mà được Phật hộ niệm liên tục và vượt qua Phật. Rồi đó, đến cái điều thứ tư nữa, cái điều này quan trọng. Đây chúng ta phải, thật ra chúng ta phải lấy cái tâm của Đức Phật mà làm tâm của mình. Lấy cái tâm Phật làm tâm của mình thì lúc bây giờ mới được Phật hộ niệm. Lấy tâm Phật làm tâm của mình có nghĩa là mình nguyện thay Phật ở trên cuộc đời này mà làm cái việc của Phật. Cho nên chỗ này ta gọi là Phật sự. Cho nên tất cả các Phật tử đi chùa, ta gọi đây đó là làm Phật sự. Phật sự tức là cái việc của Phật. Ta đây làm cái việc của Phật. Mà làm cái việc của Phật thì phải lấy cái tâm của Phật làm tâm của mình, thì lúc bây giờ mới làm được cái việc của Phật. Mà tâm của Phật đây là gì? Tức là tâm từ bi, tâm hỷ xả. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây, nếu hãy tất cả các Phật tử muốn được Phật hộ niệm thì chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình. Đó.
mà lấy tâm Phật làm tâm mình, thì cái trường hợp trước nhất đây là gì? Tức là tha thứ cho nhau là cái này. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy rõ rồi. Cái người nào mà dễ tha thứ lỗi lầm cho những người khác đó, thì những người này đó, là dễ thành đạt trên bước đường tu của mình, và dễ thành đạt ở trên cuộc sống của mình. Cho nên cái tâm tha thứ cho người khác, ví dụ ta nên họ cố ý hay là họ vô tình họ làm đau khổ cho ta, thì cái điều này đó, ta sẵn sàng tha, ta sẵn sàng tha thứ, ta tìm mọi cách đó, để chúng ta tha thứ cho họ. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, tôi phát xuất từ chỗ này. Tại vì từ nhỏ tôi đã xuất thân từ một cái gia đình nghèo, cho nên khi mà đi tu đó thì không bằng ai hết. Do đó mà thường bị những người ở giai cấp trên họ chà đạp. Cho nên tôi tìm đủ cách để tha thứ cho họ chứ. Tha thứ cho họ để chi vậy? Để lòng tôi không quá thần trên bước đường tu cái điểm này. Cho nên những người khác thì dạy tôi quán hận, dạy tôi căm thù, dạy tôi khó chịu, dạy tôi bất mãn. Nhưng mà học được Phật dạy tôi tha thứ, dạy tôi tha thứ, cho nên học ở Phật cái lòng khoan dung, tha thứ cho những người cố ý mà gây khó khăn cho ta, hay là họ vô tình. Cho nên tất cả những người cố ý, những người vô tình mà gây khổ cho chúng ta, ta sẵn sàng tha thứ, ta sẵn sàng bỏ qua hết. Mà khi ta bỏ qua được á, thì quý Phật tử thấy cái gì? Lòng chúng ta nhẹ đi, vơi đi, căm thù là khổ. Cho nên bây giờ không căm thù nữa, thì chúng ta thấy lòng chúng ta nhẹ đi. Cho nên nó tìm mọi cách để xóa cái này. Thì ở trong tìm những cách xóa này đó là gì? Tôi có một suy nghĩ. Mình mang cái nghiệp đời trước quá nặng đi. Cho nên bây giờ mình sanh trên cuộc đời này đó, ở trong một gia đình nghèo khó, sanh trong gia đình nghèo khó và có một cái ngoại hình khó thương, cộng thêm nữa một cái thân thể bệnh hoạn, cho nên mặc dầu đi tu rồi mà chẳng làm được cái việc gì cho đời, cho đạo, cho ai hết đó, thì người ta xem thường mình, người ta khi dễ mình, là cái chuyện này là chuyện rất bình thường, có gì đáng nói đấy. Tại vì các huynh đệ khác đó, thì cha mẹ mỗi tháng đem gạo tới, đem tiền tới, đem bánh trái tới cúng chùa đó, thì thầy trụ trì quan trọng, bạn bè đó, quý mến. Còn mình quanh năm suốt tháng chẳng thấy một người thân đem một hộp nếp tới cúng, thì làm sao người ta tính mình được vậy? Tại vì ta sanh trong gia đình nghèo, ta mang cái nghiệp từ quá khứ, cho nên đến từ cái chỗ ý niệm này đó, mà tôi hết lòng lại Phật sám hối tội căn của mình. Sám hối tội căn của mình. Cho nên bị người ta khinh dễ, bị người ta xem thường, mà mình thấy được cái tội của mình. Rồi sau này lớn lên, đọc Kinh Pháp Hoa, đọc lời chú giải của Ngài Huệ Tư Thiền Sư đó, thì tôi mới nhận ra rõ cái ý này. Ta nên nhờ những người khác chà đạp và khinh dễ ta, mà ta chịu đựng được, ta mở rộng được tấm lòng của chúng ta, cho nên nghiệp chúng ta mau tiêu. Ta lúc bây giờ mới nhận ra được cái gì? Họ chà đạp ta, họ khinh dễ ta, họ mắng chửi ta. Tại sao vậy? Là tại vì cái nghiệp của ta. Cho nên lúc bây giờ ta mới thấy được họ chửi mắng cái nghiệp ta, họ chà đạp cái nghiệp của ta, chứ đâu phải là họ chà đạp ta mà ta giận họ. Các Phật tử có ai nghĩ như vậy? Nếu nghĩ như vậy đó là nghiệp chúng ta tiêu. Cho nên ta mới sanh ra cái tâm là cảm ơn họ, tức là thầm cảm ơn họ, thầm cảm ơn những người mà gây khó khăn cho ta trên bước đường thành đạo. Mà cho tới ngày nay đó, tôi thành đạt được như thế này, nhìn trở lại quá khứ, tôi thầm cảm ơn những người mà đã gây khó khăn cho tôi trong suốt 50 năm thành đạo. Nhờ có những người gây khó khăn đó mà tôi mới có Do đó họ làm cho tiêu mất cái nghiệp ác đời trước của mình đi, mà cái công đức sanh ra. Thì bây giờ đó, tiêu nghiệp và phước sanh thì chỗ này là gì? Thấy rõ. Nếu mà các Phật tử thực tu đó thì thấy này rất rõ. Tại vì vô cớ mà họ chửi mắng mình là tại vì mình nghèo thôi đó. Họ chửi mắng mình. Thì bây giờ đó, tất cả những người khác đó thấy mình bị chửi mắng mà mình nhẫn được, mình vui được, thì lúc bây giờ đó họ có cảm tình với mình. Cho nên đó, tôi gọi đây là phước sanh. Họ lần lần có cảm tình với tôi, cảm tình với tôi cho đến khi mà cái người đó chửi mắng tôi không dám chửi nữa. Tại sao không dám chửi? Là tại vì tất cả những người xung quanh cùng binh vực tôi hết thì ai dám chửi tôi nữa. Đây cái điều quan trọng. Cho nên nhờ cái người này chửi mắng tôi mà làm cho những người xung quanh này thương tôi và binh vực tôi, thì tôi biết là công đức mình sanh ra rồi. Rồi lúc bây giờ đó khởi lên ý niệm, tại vì đó, nhờ nó chửi mắng mình mà nhiều người thương mình, rồi vì nó chửi mắng mình cho nên mình được người ta thương, thì nó lại bị người ta ghét, nó lại tổn phước. Cho nên tổn phước tới khi nào đó nó học hành thi không đổ, nó thi không đổ, nó hết tiền rồi, thì lúc bây giờ đó người ta xem nó như là con chó ghẻ, thấy đáng thương chưa? Cho nên nhờ nó chửi mắng mình mà mình được như ngày nay, vì nó chửi mắng mình mà bây giờ nó phải đọa xuống chính từng địa ngục như vậy, thì ai đáng thương và ai đáng ghét nữa. Cho nên cái lòng ghét chúng ta không còn nữa. Mà cái lòng ghét chúng ta không còn nữa đó, thì lúc bây giờ đó, tấm lòng chúng ta mở rộng ra, mà Đức Phật dạy bảo là phải cứu vớt lấy nó. Cứu vớt lấy nó là tại sao vậy? Là vì trả cái ơn cho nó. Cho nên nhờ nó chà đạp ta mà ta mới có ngày nay. Cho nên cái này nhờ, do đó ta lại mang ơn cái người mà gây khó khăn chúng ta. Cho nên cái này là Phật tu theo Đức Phật, cái tâm thả, tức là bỏ đi. Mà Đức Phật dạy trong Bát Đại Nhân Giác, 8 điều giác ngộ của Đức Phật, có một điều là phải nhìn thấy cái khổ đau hiện tại của nó, mà nên quên đi những cái quá khứ nó gây khó khăn cho mình. Thì như vậy đó, ta mới là người Phật tử, ta mới giống Đức Phật và được Đức Phật hộ. Ta đã nói đến đây thì Đức Phật đã dẫn chứng, xưa kia Ngài đã từng làm một vị Bồ Tát mà bị những người xung quanh xem thường, mắng chửi. Rồi đến những người mà mắng chửi Ngài đó thì sẽ đọa xuống địa ngục chịu khổ. Còn Ngài đã nhờ mắng chửi mà 6 căn thanh tịnh. Ta nên 6 căn thanh tịnh và được nghe pháp âm của chư Phật và được sạch hết tất cả các nghiệp lậu, trở thành Bồ Tát và sau này thành Phật. Cho nên ta nên học theo cái gương của Đức Phật, có một cái tấm lòng khoan dung, tha thứ cho những người mà gây khó khăn cho ta, thì chúng ta mới được Phật hộ niệm cho ta. Cái việc thứ hai nữa ở đây là gì? Cái tâm của Đức Phật, tức là cái tâm tùy hỷ, tức là tùy hỷ với những người xung quanh chúng ta. Cho nên ta nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh chúng ta, dầu họ có một cái việc lành nhỏ đi nữa, chúng ta cũng nên thấy cái đó mà kính trọng họ. Cái điểm này không? Còn cái tâm của chúng sanh thì sao? Người ta giúp cho mình suốt đời, cái này mình không bao giờ mình nhớ đâu, nhưng mà một lời nói không phải đó thì mình sẵn sàng, tức là sẵn sàng đối phó. Cho nên phải thọ quả báo khổ trong sanh tử luân hồi để mà trả vai không bao giờ hết được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngược trở lại, dầu nó có một cái công đức lành nhỏ bằng cái kim đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ quên. Cho nên nhìn người thì nên nhìn cái việc tốt của họ, đừng bao giờ nhìn cái việc xấu của họ. Cho nên người mà nhìn việc xấu của người khác đó, thì tâm ác chúng ta dễ sanh, mà nhìn thấy được cái việc tốt của họ đó thì tâm thiện chúng ta sanh ra. Cho nên đối với tất cả mọi người xung quanh chúng ta, dầu họ có tội ác ngập đầu đi nữa đó, chuyện này ta cũng nhớ tới nó làm gì. ta nhớ tới nó thì trường hợp lành chúng ta khổ chứ. Mà bây giờ đó, ta tìm một cái đáng thương nhất của nó, một cái việc mà tốt nhất của nó mà ta nghĩ tới, thì tự nhiên cái tánh ác chúng ta không bao giờ phát sinh nữa. Tánh thiện chúng ta sanh ra. Thì lúc bây giờ đó, ta nhìn những người chung quanh chúng ta đó, là ta thấy họ đều tốt với ta hết, mà ta không thấy họ xấu với ta. Mà không thấy họ xấu với ta đó, thì ta dùng cái tâm kính trọng, cái tâm tốt chúng ta mà đối xử với họ. Khi ta đối xử với họ bằng cái tâm tốt đó, thì chắc chắn ta phải được cái phản ứng theo cái tâm chúng ta được. Hãy chúng ta đưa ra một cái gì thì cái đó sẽ có một cái phản ứng ngược trở lại. Dùng một cái tâm thiện nghĩ cho một người nào đó thì chắc chắn người đó có cảm xúc. Cho nên kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi nhận như thế rất rõ. Cho nên có những người đó họ nói với tôi, cái ông kia, cái bà nọ không thể chơi được, không thể chơi được, xấu lắm, tệ lắm. Nhưng mà khi tôi tìm được một cái việc dễ thương, cái việc tốt nhất của người đó, tôi nghĩ tới thì chính như cái người đó ít nhất cũng có cảm tình với tôi. Nên họ tới họ nói với tôi, từ xưa tới bây giờ chưa ai nghĩ tốt về con giống như là thầy hết. Rồi lúc bây giờ đó, họ ngồi họ kể tội họ ra, tội tôi từ hồi nhỏ như thế này, lớn lên thế này, bây giờ như thế này. Nên họ tự kể thôi. Thì tôi mới nói tôi không thấy chuyện đó, mà tôi không nghe chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy được đó, bà là cái người tốt đó, bà có hiếu với mẹ đó, cái điều này. Đó là cái chính. Cho nên khi mà ta thấy được cái tốt của họ, cái tốt chừng chút xíu thôi, họ cũng có cảm tình với ta. Đừng bao giờ nghĩ tới cái xấu của họ. Nghĩ cái xấu của họ thì ta khổ tâm, mà họ lại khó thương đối với ta. Mà trên đời này đó, nếu ai mà bị những người chung quanh đó khó thương đó, thì cái trường hợp người đó chắc chắn không bao giờ an lành. Cho nên đó, cái tâm này là tâm Phật chúng ta nên nhìn người, nên nhìn cái tốt của họ, đừng bao giờ nhìn cái xấu của họ. Thì như vậy đó, lòng chúng ta nó sẽ tốt lần theo, và người cũng bắt đầu tốt với ta. Hãy ai nhìn họ xấu thì họ sẽ trả lại bằng cái xấu, ai nhìn họ tốt thì họ trả lại bằng cái tốt. Dù cái người đó có xấu mấy đi nữa đó, nhưng mà ta nhìn cái tốt của họ, họ vẫn đối xử tốt của ta. Đó là một cái điều quan trọng. Một cái tâm của Đức Phật dạy chúng ta nữa đó là gì? Tâm từ bi. Cái tâm hỷ xả và cái tâm từ bi, đây là tâm Phật. Phải có tâm từ bi. Cái tâm từ bi đây là gì? Cái điều thứ nhất đó, là khi ta tới chỗ nào, ta gặp ai, ta nói cái gì, thì chỗ này nữa, ta nên nghĩ tới cái an lành cho họ trước. Cho nên cái lòng từ của chúng ta là khi ta tới đó là ta nghĩ là mang nguồn vui tới cho họ. Cho nên trên cái bước đường tu hành của ta đó, nếu tới đó mà không làm cho họ vui nữa thì ta nghĩ ta có lỗi rồi. Cho nên ta có lỗi với họ rồi. Cho nên đó, ai cần ta, ai nhờ ta sẵn lòng. Ta sẵn lòng và đi tới chỗ nào đều mang vui tới chỗ đó. Nhưng mà hãy đi tới chỗ đó, ta nghĩ rằng ta không sẽ làm cho họ vui được thì ta không bao giờ tới. Đó là cái tâm từ đó. Cái tâm bi tức là thương người, giúp người, cứu người. Đó là cái tâm bi, tức là cứu khổ cho những người khác. Ai cầu ta sẵn lòng nếu ta làm được. Cho nên tất cả các Phật tử theo Đức Phật, theo gương Đức Phật mà làm, ai cần ta làm được, ta tới. Nhưng mà ta thì ít nhờ người khác. Tại vì nhờ người khác thì ta mắc ơn của họ, mà làm ơn cho người khác thì ta sanh ra được phước. Ở trên đời này, cái hạnh phúc nhất của ta là hạnh phúc làm ơn cho người. Và ta nhìn ra xung quanh chúng ta, tất cả mọi người ta đều đóng góp cho họ để nên người đó, ta thấy cái chỗ này ta thấy vui hơn. Ta nhìn ra xung quanh đó mà ta thấy ai ta cũng nợ họ hết. Cho nên ai ta cũng nợ hết thì cái này ta khổ sở vô cùng. Đó là trên bước đường tu, cho nên ban vui cứu khổ. Cho nên ban vui cứu khổ là cái này. Cho nên từ cái chỗ tâm lượng này đó, cái tâm lượng mà tôi vừa kể với quý vị, bốn cái vô lượng tâm này đó, mà tu hành đó, từ cái chỗ đó tôi đúc kết trở lại bằng cái thân phận của một người tu hành. Thân phận người tu hành này đó, thì thường đó, tôi ví người tu là như con rùa, hay mình là con rùa. Ở đây biết có ai biết con rùa không? Con rùa có những cái đặc tính dễ thương này. Con rùa nữa là nhịn đói luôn hàng năm không chết. Cho nên cái khi mà chúng ta tu hành, ta có sức chịu đựng. Anh em mấy đầu về làm thử xem, bắt một con rùa nhốt lại để đó, đừng cho ăn gì hết, một năm nó cũng chết. Đó là cái điều đặc biệt. Thành ra con rùa, cho nên người ta mới ví con rùa là ông thầy tu. Thành ra con rùa cái đặc tính thứ hai đó là đi xuống nước sống không được, mà lên khô sống không được. Cho nên đây người ta ví cho ông thầy tu. Vào trong thế giới Phật cũng sống được, mà vào trong thế giới của chúng sanh sống cũng được. Lặn xuống biển khổ sanh tử cũng sống được, mà lên trên niết bàn an là cũng sống được. Vừa đi lên đi xuống đi qua đi lại. Cho nên từ cái chỗ đó tôi mới ví ông thầy tu là con rùa, cho nên đây tôi gọi là thầy rùa. Thế nên từ cái chỗ đó mà tôi làm cái bài kệ, đó là lặng lẽ rùa đi khắp muôn nơi. Con rùa đi âm thầm như vậy, đi chỗ nào tâm đi hết, cho nên không cần đi nhanh. Bảo là đi chậm như rùa là đi chậm nhất. Nhưng mà như vậy đời này kiếp khác, lần ta đi khắp ở trong pháp giới, ở đâu chúng ta cũng đi tới. Tung hoành rồng lượng chính phương trời, cùng người vượt qua bao sóng gió, cứu khổ ban vui cả cuộc đời. Đó là cái người mà tu theo Đức Phật, mang cái tâm từ bi hỷ xả mà đi tới tất cả mọi nơi. Thì nếu ta giữ được cái tâm này, ta được Đức Phật hộ niệm, và lòng chúng ta yên tĩnh liên tục và tiếp tục trồng căn lành ở các Đức Phật, thì như vậy đó, ta sẽ được chư Phật hộ niệm cho chúng ta. Mà được Phật hộ niệm đó, thì tất cả những cái chướng ngại trên cuộc đời này đó, chúng ta vượt qua một cách dễ dàng. Thậm chí chúng ta không cần phải đối phó, mà mọi việc tốt nó tự tìm tới ta, và cái việc xấu nó tự tránh xa ta mà thôi, nếu ta sống theo lời Đức Phật dạy. Thì nếu làm như vậy đó, thì chúng ta gọi là trì kinh pháp hoa. Trì kinh pháp hoa tức là biến cái hạnh chúng ta theo cái hạnh của Bồ Tát, và cái tâm lượng của chúng ta là cái tâm của Đức Phật. Lấy cái tâm Đức Phật và cái hạnh Bồ Tát tự trang nghiêm cho tâm ta và cho hạnh ta, thì mọi người xung quanh sẽ thương và sẽ quý cho chúng ta. Thì chắc chắn là việc nào trên cuộc đời này từng bước chúng ta cũng hoàn thành. Thì hôm nay trong cái dịp mà tới đây thăm chùa Phước Huệ, gặp tất cả các Phật tử về đây để sám hối và cầu an đầu năm, tôi có một số những cái suy nghĩ như vậy, và cầu Phật gia hộ cho quý vị suốt cả năm nay luôn được an lành, và có dịp chúng ta gặp lại ở tại ngôi chùa này hay là những ngôi chùa khác, hoặc cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở trên thế giới Phật. Xin tất cả quý vị cùng tôi đứng dậy để hồi hướng công đức.
Cho đệ tử chúng con tối hôm nay.
Thành ra một điều an toàn nhất mà chúng con được nghe lời giảng dạy của Hòa Thượng, chúng con không biết nói gì hơn, xin đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng, nguyện cầu với Phật tổ gia hộ Hòa Thượng luôn luôn được mọi sự an lành trong chánh pháp của Như Lai, để điều nhận chúng con trong chương trình tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử lại xuống. Lại. Xin chào quý Phật tử đại diện. Xin chào.